Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy
lúc 1 giờ trưa. Kính thưa quý vị thính giả, nước Mỹ vừa mới trải qua một cơn địa chấn chính trị kinh hoàng. Không chỉ riêng nước Mỹ mà cả thế giới, cuộc bầu cử đã xong nhưng dư âm địa chấn thì vẫn chưa ngừng. Và nước Mỹ cũng vừa bỏ lỡ một cơ hội có vị nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử 240 năm lập quốc. Cuộc tranh cử được coi là lịch sử, không phải vì những điều tốt đẹp mà vì những điều tồi tệ chưa từng có trong lịch sử bầu cử của một siêu cường trên thế giới. Cả nước Mỹ chưa hoàng hồn thì câu hỏi về tương lai đã lại ập đến. Ông Donald Trump, vị tân tổng thống thứ 45 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu? Ông Donald Trump là người không có một kinh nghiệm gì về chính trị, nói năng thiếu từ tốn, bạo miệng, không kiêng nể một ai, nhất là đối với nữ giới. Trong thời gian tranh cử, ông hứa hẹn với cử tri những điều mà từ lời nói bước đến việc làm là cả một đoạn trường chiến binh, không dễ gì vượt qua. Thế nhưng, ông nói người ta tin ông, nhưng đến khi ông không làm được thì làm sao đây? Hôm nay, chương trình Thế giới ngày nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một cuộc trò chuyện giữa ông Hồng Phúc và một nữ cộng tác viên của đài chúng tôi, là một nhà văn, nhà báo, nhà giáo về đề tài nêu trên. Người đó là chị Bùi Bích Hà, tức Thái Hà, một trong những cộng tác viên hàng đầu của đài chúng tôi. Chị Bùi Bích Hà là cựu nữ sinh Đồng Khánh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, ban Pháp văn, dạy học tại Đà Nẵng, Sài Gòn, đến Hoa Kỳ năm 1986 và hiện định cư tại Nam California. Chị cộng tác với báo Người Việt, tạp chí Thế kỷ 21, tạp chí Thế giới ngày nay và làm chủ bút Nguyệt Sang Phụ nữ gia đình. Ngoài ra, chị cộng tác với rất nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ tại hải ngoại, trong đó có Đài Việt Nam của chúng ta. Chị là một tâm lý gia sâu sắc, một chuyên viên cố vấn cho các vấn đề gia đình và đời sống xã hội. Và bây giờ, Mai Ly xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa Hồng Phúc và Bùi Bích Hà.
Dạ, tôi được kính chào chị Bùi Bích Hà. Dạ, thưa chị, lâu lắm chúng ta mới lại có cơ hội được ngồi nói chuyện với nhau như thế này. Rất là hân hạnh mà được chị nhận lời cho cái cuộc trao đổi ngày hôm nay, thưa chị.
Dạ vâng, thưa anh Hồng Phúc, cũng đã lâu lắm không có dịp được làm việc chung với anh, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thấy anh đó đây ở trên truyền hình cho một vài chương trình. Mình là thấy anh vẫn khang kiệt và hình như thời gian nó cũng bỏ quên anh như sao ấy.
Cảm ơn chị. Cũng già lắm rồi chị ạ. Dạ, thưa chị. Bây giờ xin phép để được hầu chuyện với chị. Cái câu hỏi đầu tiên muốn xin được thỉnh ý của chị đó là xin chị vui lòng cho biết cái tôn ý của chị về cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua như thế nào, thưa chị.
Vâng, thưa anh Hồng Phúc, đây là một câu hỏi có tính chất thời sự mà chúng tôi nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử vừa qua phải nói là một cuộc bầu cử hy hữu ở trong cái lịch sử bầu cử của Hoa Kỳ. Mà người Việt chúng ta trải qua 4 thập niên ở đây, có lẽ là lần đầu tiên được chứng kiến. Thưa anh, nếu mà anh hỏi ý kiến thì chắc là 100 người mà anh hỏi sẽ có 100 ý kiến khác nhau. Là bởi vì mỗi người nhìn cái cuộc bầu cử dưới cái góc cạnh của mình. Cái góc cạnh đó thưa anh có thể là một cái góc cạnh về đạo đức luân lý, có thể là về một cái góc cạnh có tính cách nó lợi ích cho riêng mình. Hay là nó có tính cách như là một cái bằng chứng cho một cái suy đoán mà mình tin chắc là nó hữu lý. Cho nên là thưa anh, nếu anh hỏi thì tôi xin nhắc lại là 100 người sẽ có 100 ý kiến khác nhau. Và riêng cá nhân chúng tôi thì xin được thưa với quý khán giả và thưa với anh rằng là có lẽ anh cũng biết, trong cái cuộc tranh cử vừa qua đó, thì các đối thủ, kể cả những đối thủ mà bị loại bỏ rất sớm sủa ở dọc đường, thì thưa anh, mỗi người đều làm hết cái khả năng của họ, làm hết cái cố gắng của họ. Nhưng mà cái phần kết luận thì thưa anh, tôi chắc là nó vượt ra ngoài mọi cái dự đoán bình thường của con người. Thế cho nên là sau cùng tôi phải tin rằng là có lẽ là có một đấng ở trên cao đã sắp đặt, đã an bài cái nước cờ để Hoa Kỳ có một cuộc bầu cử kết quả mà hầu như là nó gây cái sự mâu thuẫn, không những ở giữa các đối thủ tranh cử với nhau, mà ở hai phe, một phe binh và một phe chống cho một cái ứng cử viên nào đó. Thành thưa anh, nếu họ nói về cuộc bầu cử vừa rồi là một cuộc bầu cử mà gây phân tán nhiều nhất, chia rẽ nhiều nhất ở trong nước Mỹ, thì thưa anh, tôi chắc rằng cái tính cách của cuộc bầu cử đó là như vậy. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thì thưa anh, tôi tin chắc rằng là nước Mỹ cũng như là Việt Nam thân yêu của chúng ta, mỗi quốc gia đều có trải qua những thời kỳ hưng thịnh hoặc là những thời kỳ sa sút. Thì thưa anh, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải cố gắng đứng lên để mà vững chãi trong cái khả năng của mình. Nhất là Hoa Kỳ không bao giờ bỏ rơi cái vai trò lãnh đạo ở thế giới của họ. Thì thưa anh, tôi tin chắc từ sau cùng rồi mọi sự, nói như là người Mỹ thường nói, mọi sự đều everything will be okay. Hay là người Pháp, cái anh xin cái còn nhớ câu nói mình ngày xưa là thành ra thưa anh, đâu mà đế cả anh ạ. Riêng cá nhân chúng tôi thì xin cầu nguyện, bởi vì chúng ta không cầu nguyện thì chắc là sức người cũng không thể kham nổi những cái vấn đề mà Hoa Kỳ đang phải đương đầu bây giờ. Xin trở lại với anh ạ.
Dạ vâng. Là cái chị vừa rồi chị có nói đến cái vấn đề là đây là cái cuộc bầu cử hy hữu, quả thật nó là như vậy. Thưa chị, rất nhiều người có lẽ cũng đồng thuận với cái danh từ mà chị vừa mới dùng đó. Thì thưa chị, cái dư luận quần chúng cho rằng cái kết quả cuộc bầu cử này làm cái chuyện ngựa về ngược. Theo chị thì nguyên nhân nào đã đưa bà Clinton đang ở một cái vị trí thắng thế đến cái thất bại trong cái cuộc chạy đua vào tòa bạch ốc kỳ này, thưa chị?
Thưa anh, để trả lời câu hỏi của anh thì chúng tôi xin phép được trình bày cái trường hợp riêng cá nhân chúng tôi thôi. Từ đấy nếu có thể suy luận ra được một số những người đồng cảm với mình thì cái đó là cái sự ngẫu nhiên. Thì thưa anh, cách đây 8 năm anh còn nhớ lúc mà bà ra tranh cử với trong nội bộ đảng Dân Chủ thôi, giữa để được đề cử đó, giữa bà và thượng nghị sĩ với một nửa nhiệm kỳ thôi, Barack Obama. Thì khi mà thấy đảng đề cử ông Barack Obama ra tranh cử và không tức là đã chọn lựa Barack Obama chứ không chọn lựa bà, thì tôi thưa thật với quý thính giả và thưa với anh là tôi ngồi tôi khóc mấy tiếng đồng hồ đấy anh ạ. Tôi rất thấu hiểu cái con đường của một người phụ nữ ở một đất nước như thế này, tài năng như bà, mà bà nói rằng là bà đã vượt qua không biết bao nhiêu trăm ngàn những cái mảnh vỡ ở trên một cái trần bằng kiến, nhưng sau cùng bà thấy là bà không vượt qua được. Thì thưa anh, cái tâm sự đó có lẽ tôi nghĩ là những người phụ nữ ở trong cái xã hội tân tiến như thế này thì đều dễ dàng thông cảm và chia sẻ với bà. Thế nhưng mà sau một thời gian 8 năm, có lẽ là bà cũng đã trong riêng tư và một cách cũng công khai chứ không phải hoàn toàn riêng tư, bà đã chuẩn bị con đường đi vào tòa Bạch Ốc. Mà những cái sự chuẩn bị của bà nó cho tôi thấy là có lẽ là bà đã làm tổng thống ngay cả trước phu quân của bà nữa đấy anh ạ. Nhưng mà chắc là bà đã phải nhường ông một bước thôi. Thực sự là phải nhường luôn cả một cái nhiệm kỳ nữa để cho ông Barack Obama được làm được cái việc mà bà rất mong muốn được làm. Thì thưa anh, phải nói thôi là tôi quá sợ. Một người đàn bà mà tài năng, mà quyền biến, mà tôi không biết dùng cái chữ gì để mà có thể mô tả chính xác về bà, nhưng mà những cung cách bà ứng xử trong nhiều cái hoàn cảnh, thưa anh, khiến tôi nghĩ rằng là một người phụ nữ như vậy thật là đáng nể mà đáng sợ nữa. Thành ra nếu mà để bà đứng đầu một cái chính phủ thì chúng tôi sợ rằng là không biết rằng là nó có cái khuynh hướng đi vào con đường độc tôn, độc hoại như bà hay không. Thành ra tôi ngần ngại cái kỳ này, cảm thấy mình không có hứng khởi lắm khi mà nghĩ rằng là bà có thể bước vào tòa Bạch Ốc để mà thực hiện cái giấc mơ của bà.
Dạ thưa chị, tôi cũng có một phần đồng cảm với chị về vấn đề tài năng của bà Hillary Clinton, thưa chị. quả thật đúng như lời chị nói đó. Trong cái mấy cái chương trình trước đây tôi có phát biểu một đôi lần, tôi cho rằng lâu lắm rồi đây nước Mỹ mới có một nữ ứng cử viên có thể sánh vai được với bà Clinton, hay là so sánh được với bà Clinton của ngày hôm nay. Tôi chỉ nói riêng về vấn đề tài năng, tôi không dám nói đến về những khuyết điểm mà bà đã mắc phải. Thưa chị là một phụ nữ xuất thân là một nhà giáo dục, rồi bước chân vào lãnh vực cầm bút và hoạt động ngoài xã hội không mệt mỏi cho đến ngày hôm nay. Thưa chị nghĩ gì về cái người phụ nữ mang tên Hillary Clinton, thưa chị?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thật ra thì cái phát biểu nào của một người về một nhân vật nào đó, thưa anh, bao giờ mang tính chủ quan. Thì chắc chắn là chúng tôi cũng không thoát khỏi được cái định luật này. Thành ra cũng xin quý khán giả và anh thứ lỗi cho nếu có cái điều gì mà nó có vẻ như là nó không có được khách quan, mặc dù chúng tôi nghĩ là mình phải cố gắng khách quan để khi đưa ra cái nhận định về người nào đó. Thì thưa anh, như là mình vừa mới nói chuyện với nhau, bà là một trong những luật sư sáng giá của Hoa Kỳ. Và có nhiều câu nói người ta gán cho bà mà tôi không chắc là có phải bà nói hay không. Thế nhưng mà họ nói rằng là khi mà hai ông bà có vấn đề tranh cãi với nhau thì bà nói với ông rằng là, tức là cựu Tổng thống Bill Clinton đó, anh có làm một người bơm xăng thì tôi cũng làm cho anh trở thành Tổng thống. Thì nói như vậy thì đủ để quý khán giả và anh biết rằng là bà đã biết mình là một người như thế nào, tự tin như thế nào. Và cũng nghe nói rằng là thời đi học, mới ở trung học thôi, và các thầy cô giáo dạy bà đã tiên đoán rằng là chắc là Hillary Clinton sau này sẽ, lúc thì chưa phải là Clinton, xin lỗi quý khán giả, Hillary Rodham đó, vâng, sẽ là Tổng thống của nước Mỹ. Thì cái lời tiên đoán này có lẽ đã dựa trên những cái biểu tỏ của bà từ rất là sớm sủa, cái phong cách đi kèm những biểu tỏ đó để cho thấy bà là người phụ nữ hết sức là ngoài cái tài năng ra, thưa anh, có một cái sự quyết đoán và ít nhiều là có một cái phải nói là cái tự tôn về mình. Cho nên sau này thưa anh, trong cái vai trò là bộ trưởng ngoại giao, bà đã rất là ưng hờ, mà lại luật sư xuất sắc như bà thì không có thể nào mà vi phạm được những lỗi lầm nó đơn giản như vậy, là dùng một cái server, một cái email cá nhân để mà truyền tải những cái thông tin không phân biệt là của chính quyền, có thể có những thông tin tế nhị và những cái thông tin của mình trao đổi với người thân bạn bè khắp nơi. Thành ra thưa anh, tôi cho rằng cái này không hiểu về lý do gì cái sự tự tin quá đáng của bà nghĩ rằng là bà sẽ vượt qua tất cả những cái trở ngại và không có một cái gì có thể cản chân bà được, cho nên là bà đã bỏ qua và có thể coi thường cả những cái mà cái đó là những cái luật pháp, những cái quy định có tính cách luật pháp. Thì cái đó là thưa anh, tôi thấy là cái điều này trong chiến dịch tranh cử của bà đã vừa là tranh cử để bà giành cái phần thắng về mình, nhưng đồng thời bà cũng bày ra những cái mà nó khiến cho bà ở một cái thế rất là thất thế đối với cử tri, người ta đang quan sát bà từng tí một. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bởi vì cái sự tự kiêu cũng như là cái sự tự tin cũng như là cái sự coi thường, và quả nhiên khả năng cho bà vượt qua những cái tội đầy trời. Thưa anh biết cái vụ Benghazi, cả thế giới biết cái vụ đó. Thì chúng ta biết rằng là vài ngày trước đó thì đại sứ Hoa Kỳ ở Benghazi đã thông báo về Bộ Ngoại giao rằng là ông có tin là tòa đại sứ sẽ bị tấn công. Cho nên là xin Bộ Ngoại giao có quyết định có thể là tăng cường cái an ninh cho tòa đại sứ hoặc là có cái biện pháp di tản hoặc thế nào đó. Thế nhưng mà bà đã không biết vì sao mà thờ cái chuyện này, để đến nỗi mà chỉ vài ngày sau, 3-4 ngày sau là tòa đại sứ bị tấn công và ông đại sứ qua đời cùng với 3 nhân viên nữa của tòa đại sứ. Thì thưa anh, tôi thiết nghĩ là một bộ trưởng ngoại giao mà các con cái mình nói một cách nó thân thiết như vậy đi, mà khi mà họ mất mạng một cách oan ức như vậy, và tôi thấy bà không có một tí gì tỏ ra là bà ăn năn hay là thương hay là hối hận hay là tự trách mình, mà bà đổ ngay tội sang cho bà Susan Rice, nói rằng là bị cố vấn an ninh để không thông báo tin tức đầy đủ. Tức là bà có cái khả năng biến người khác thành ra cái nạn nhân thay thế cho bà. Và bà cứ đi hết cái vụ này sang vụ khác như thế. Cho nên là tôi cho rằng kể cả những cái giao dịch của bà trong bóng tối với những cái thế lực mà nếu không là thù địch của Hoa Kỳ thì cũng không phải là thân hữu của Hoa Kỳ. Thì tôi cho rằng bà như vậy là cái sự quyền biến của bà nó ghê gớm quá. Nó đi vượt ra ngoài những cái ranh giới bình thường mình có thể tưởng tượng được. Cho nên là tôi không biết rằng khi mà quyền hạn trong tay bà thì bà sẽ sử dụng quyền hạn như thế nào. Cho nên là cái thái độ mà coi thường luật pháp, coi thường những cái quy định an nguy đến người dân, nó cho tôi cái cảm giác là tôi không cảm thấy tin cậy bà.
Thưa chị, nếu phải nói đến những cái lỗi lầm của bà Quỳnh Tân, thưa chị nghĩ đến những cái điều gì? Và xin chị cho nghe một vài thí dụ về vấn đề này, thưa chị.
Thế anh hỏi tôi câu này thì ép tôi quá, bởi vì ai cũng biết những cái và lỗi lầm của bà nó rất là rõ ràng. Như tôi vừa thưa với anh, cái lỗi lầm mà khiến tôi buồn nhất là cái vụ tòa đại sứ ở Benghazi. Và sau đó thưa anh, những cái sai trái trong vấn đề bà điều hành cái quỹ từ thiện Foundation, Clinton Foundation. Có những cái mối quan hệ để mà nhận tiền và những cái sự đền ơn của bà, hay là những cái giao thế thì đúng hơn, nói như vậy cho nó thanh lịch, thì những cái đó thì anh nó tôi cảm thấy là bà có vẻ như là bà ở trên tất cả những cái mà mọi người phải tôn trọng. Thành ra tôi chỉ có những nhân vật mà họ thấy là họ rất là quyền lực và rất là nói làm sao anh nhỉ, nghĩa là không có cái gì có thể cản trở được họ cả thì mới có thể có cái hành xử như vậy. Và thưa anh, ngay cả khi mà bùng nổ những cái vụ email đó, thì Bộ Tư pháp, rồi thì ban đầu là FBI chứ, xong đến Bộ Tư pháp, là những cơ quan đầu não của chính quyền cũng phải khép cửa và nói rằng là không, bà không có gì đáng để truy tố cả, mặc dù là cái lỗi này mà đối với một người khác thì đây là một trọng tội. Nhưng mà tôi không hiểu là vì lý do gì với người khác, và người khác là người nào, người dân như chúng ta hay là những cấp chính quyền thấp hơn, hay là ngay cả những ông tướng mà mình biết họ đã bị huyền chức là bởi vì trong lúc vui chơi với một người bạn gái đã tiết lộ ít nhiều cái sự bí mật của quốc phòng hay là trong lĩnh vực nào đó của chính quyền, thì lập tức là bị chế tài rất là nặng, thì anh bị lột lon, bị huyền chức, thậm chí là bị tù nữa. Thế nhưng mà Bộ Tư pháp thì nói là không truy tố bà, và FBI nói là không truy tố bà, thì tôi cũng quá sợ, bởi vì biết là bà có lỗi mà không truy tố, như vậy thì những quyền lực nào để che chở cho bà, hay là bà đã thao túng được cái quyền lực để mà có một cái chỗ đứng mà bà nghĩ là không ai có thể chạm được bà. Thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là ngoài cái tin tức mà quý vị đọc thấy ở trên truyền thông báo chí, những cái mà chúng tôi thấy và cảm nhận được nó là như vậy, thưa anh.
Vâng, thưa chị, quả là những cái điều đó nó đã dấy lên những cái câu hỏi, có một cái quyền lực đen nào đó đứng ở đằng sau lưng trong những cái cuộc bầu cử như thế này. Có nhiều người còn đi quá đà hơn nữa, họ cho rằng dù Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ có thắng cử đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một, bởi vì cái quyền lực thực sự nó nằm ở trong bóng tối đằng sau những cái cuộc bầu cử này, thưa chị. Vâng, thì cái đó chỉ là những câu hỏi và những nghi vấn mà chúng ta cũng chưa thể nào đưa ra được những cái câu trả lời, mặc dù câu hỏi những cái nghi vấn đó đã được nêu lên trong quá khứ rất nhiều lần, thưa chị. Thưa chị, trong lịch sử dân tộc Việt Nam ở cái thế kỷ thứ ba đó, có một người phụ nữ anh hùng tên là Triệu Thị Trinh, tức là bà Triệu Ẩu đó, đã từng có một câu nói lừng danh để lại cho hậu thế là: tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở Biển Đông, lấy lại Giang Sơn dựng nền độc lập và cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Thưa chị nghĩ gì khi mà ngày hôm nay là 18 thế kỷ sau bà Triệu, chúng ta đã ở vào cái thời đại khoa học, đã có những cái phụ nữ cưỡi phi thuyền lên tới chặng không gian, nữ khoa học gia gốc Việt là chế bom áp nhiệt. Thế nhưng mà vẫn có những người chê trách bà Kinh Tân là một con người có quá nhiều tham vọng. Thưa chị, có quá nhiều tham vọng có phải là một cái tội không, thưa chị?
Vâng, thưa anh, tôi xin được thưa là khi mà đọc lại lịch sử đó thì bản thân chúng tôi rất là khâm phục bà Triệu Thị Trinh. Không thể nào tưởng tượng được mà thưa anh, ở thế kỷ thứ ba, anh tưởng tượng cái đời sống nó còn thô sơ đến đâu, người phụ nữ còn ở trong cái văn hóa mà trọng nam khinh nữ sâu đậm như thế nào. Đàn ông có thể có 5-7 vợ, thế là bà phải chính trong việc thê thiếp 5-7 bà. Thế mà đã có một phụ nữ như bà Triệu Thị Trinh, mà thưa anh đã nói những cái lời nói mà tôi nghĩ là ngay cả ở cái thế kỷ 21 chúng tôi đang sống đây, chưa chắc là có một phụ nữ nào, có thể trong thâm tâm, có thể một vài lúc mình cũng nghĩ chuyện này chuyện kia, cũng có những chấp cánh cho mình bay lên những cái vùng trời nó xa lạ như vậy, nhưng mà chắc để mà nói được những câu đó thì tôi e rằng cũng chưa thấy, thì rất khó kiếm, có lẽ là chưa có ai cả. Thành ra cái sự khâm phục của tôi, nếu mà nói là hai bà Trưng và Triệu đã đem thân đền nợ nước, các bà đã có những trang sử lẫy lừng, thì tôi chắc rằng là bà Triệu Thị Trinh là một phụ nữ không những là đã cũng không kém để mà sánh vai với hai bà Trưng, mà về phương diện văn hóa và nhân bản còn là cái tấm gương sáng cho phụ nữ chúng tôi, phải nói đến nhiều thế kỷ sau vẫn chưa theo được bà. Thành ra đó là một nhân vật hết sức là tôi cho rất là quý hiếm ở trong cái lịch sử Việt Nam, và đó là một cái viên ngọc, thật là sáng. Và thưa anh, nếu mà nói rằng là bà Clinton là một người có quá nhiều tham vọng để mà trách bà, thì thưa anh không, tôi không có trách. Là bởi vì nếu mà sống mà không có tham vọng thì thưa anh chắc chỉ có những nhà tu thôi. Thế còn nếu mà sống là phải có tham vọng là bởi vì mình muốn mình làm một cái gì đó, hoặc là cách này cách khác, nhưng mà một cái gì đó để nó ra khỏi được cái phạm vi tầm thường của một cá nhân nhỏ bé. Thế nhưng mà thưa anh, cái vấn đề, cái điều đáng trách không phải ở cái tham vọng, mà ở cái phương cách mà anh thực hiện cái tham vọng đó. Anh nhớ rằng là cái người cộng sản họ nói rằng là cứu cánh Điện Biên cho phương tiện là cứu cánh Điện Biên cho phương tiện, tức là la fin justifie les moyens đấy. Cái điều mình đạt tới là nó chứng minh là mình dùng cái phương tiện nào cũng tốt cả, nếu là mình đạt tới cái mục đích mình muốn. Thì thưa anh, tôi nghĩ rằng cái đó có lẽ không đúng đâu. Bởi vì nếu mà mình có tham vọng thì mình biết con đường mình đi tới đó, còn con đường nó không phải là con đường chính đạo, mà mình đi vòng vo, mình đi cách này cách khác, mình dẫm đạp lên những cái giá trị con người, những cái giá trị của đạo đức, những cái giá trị nhân bản để mà đạt đến cái mục đích của mình, thì tôi nghĩ rằng cái đó chưa hẳn đã là cái điều tốt. Và với tôi, nếu mà tham vọng như thế thì thà là tôi không có tham vọng. Bởi vì nếu tham vọng mà để khiến cho mình vi phạm đến cái sự an ninh, đến cái bình an của những người khác, và ngay cả những cái sự thăng tiến của người khác nữa, hay là chính bản thân cái người đó nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng thôi, cái tham vọng đó thì thôi thà là chúng tôi không có. Chứ nếu mà có mà như thế thì nó là cái tội. Cái tội thì cái công không bù được cái tội, thưa anh.
Dạ thưa chị, vừa rồi chị có nhắc đến cái vấn đề cộng sản. Dạ thưa chị, chúng tôi xin phép được lái được vấn đề qua cái ngõ đó một chút. Thưa chị, chúng ta thường chỉ trích cộng sản Việt Nam, hay nói chung là các đảng cộng sản đó, là đảng cử và dân bầu. Thế nhưng tại Hoa Kỳ này đó, một cái quốc gia tân tiến dân chủ, thì cũng có một cái cửa ngõ, đó là cái cử tri đoàn ở Hoa Kỳ này, thưa chị, nắm quyền quyết định chung cuộc của cái kết quả bầu cử. Thưa chị, câu hỏi được đặt ra là phiếu bầu phổ thông đó là nó thể hiện ý dân, nó thể hiện lòng dân. Nếu khi cái phiếu này nó đã đa số rồi mà cử tri đoàn lại có cái quyền quyết định tối hậu để định đoạt ai là người thắng cuộc, thì thưa chị, cử tri đoàn là ai, do ai chọn họ mà họ lại có cái quyền quyết định chung cuộc, có thể đôi khi đi ngược lại với lòng dân, thưa chị?
Thưa anh, câu hỏi anh đặt ra rất là hay, và lúc đầu tôi cũng không hiểu lại làm sao mà đã có phiếu phổ thông rồi, từ cái vụ mà ông mà cựu phó tổng thống Gore, thế anh?
Dạ, Al Gore, dạ.
Vâng, thì cái phiếu phổ thông ông đã vượt qua đối thủ khoảng, tôi nhớ không nhầm, chính chỉ nhớ đến 500-600 ngàn phiếu phải không?
Vâng, như 540 ngàn phiếu thì chị.
Dạ. Thế nhưng mà ông vẫn không vào được Bạch Ốc, là bởi vì thưa anh, tôi tin cái biện pháp mà gọi là bầu qua cái cử tri đoàn đó, gọi là electoral vote đó, thì thưa anh, cái đó nó căn cứ trên cái số dân. Là bởi vì họ tin rằng là các cái đại biểu của từng cái vùng dân chúng đó là cái người được dân chúng tín nhiệm bầu lên. Thì cái người đó có thể nói dùng cho cái khối người bầu họ lên cái tiếng nói của những người đó. Trong trường hợp mà ví dụ như là thưa anh, cái phiếu mà phiếu phổ thông đó, có nhiều khi như cuộc bầu cử vừa qua đã có rất nhiều những cái lời phê phán và chê trách, nói rằng là chỉ có những cái người thất học mới bầu cho ông Trump vào trong tòa Bạch Ốc. Thì ra những câu nói như thế, tôi nghĩ rằng là chẳng lẽ cái sự đắc cử của ông Trump mà lại được đưa lên bởi toàn những người thất học hay sao? Thế cho nên là mình có cái vấn đề cái cử tri đoàn, nếu mà thực sự cái đó nó là một cái không phải là cái rào cản, nhưng mà nó cũng giúp cho một cái sự thanh lọc, mà tôi nghĩ là cử tri đoàn thì là những người dù sao do dân bầu lên, nhưng họ có một cái tầm nhìn, nó gom lại cái ý kiến của người dân đã đành, nhưng mà nó được tinh tế hơn, nó được trau dồi hơn. Thành ra anh, nếu mà mình căn cứ trên cái cử tri đoàn thì anh tôi nghĩ cũng là cái phương tiện hợp lý, chứ không nó hoàn toàn nó không giống như bên Việt Nam mà đảng cử dân bầu, tức là đảng cứ đưa ra một người như là mình nặng vào hòn đất sét để đấy, xong rồi chỉ dân bầu cái người đó đi, thì dân phải bầu, nếu không bầu thì bị trừng phạt, bị trù dập, bị theo dõi vân vân, nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra tôi vẫn tin cái giải pháp là cử tri đoàn. Thế anh, như kỳ này nếu mà phiếu phổ thông thì nghe chừng bà Hillary Clinton còn hơn ông Trump đâu 100-200 ngàn phiếu gì đó, tức là rất là xích xoát nhau. Thế nhưng mà cái phiếu cử tri đoàn mà bỏ xa nhau quá, là bởi vì căn cứ vào số phiếu bổ thông của từng vùng để mà người ta lấy toàn bộ số phiếu cử tri đoàn của cái vùng đó. Thì họ đổ là tại vì ông, cái chiến dịch tranh cử của ông Trump rất là tinh vi. Ông đi vào những vùng quê hẻo lánh xa xôi, không biết nhiều về thời sự. Và ông ấy khiến cho mọi người nghĩ cái tên Trump, khắc ghi cái tên Trump ở trong lòng họ, trong trí tưởng của họ, và họ bầu cho ông. Cho nên khi mà người dân bầu nhiều như thế thì cái phiếu cử tri đoàn của cái vùng đó đương nhiên nó về tay ông cách dễ dàng. Thì đó là cái lý luận tôi cho là cũng hơi thô sơ, nó không phải như vậy. Nhưng mà nếu mà anh hỏi là vấn đề cử tri đoàn thì tôi nghĩ là đây là một cách bầu cũng rất là hay. Bởi vì chứng tỏ cái vai trò của người dân cử địa phương nó có một cái chức năng hẳn hoi, chứ không phải họ chỉ là bù nhìn họ ngồi đấy. Thì nếu mà người dân khi bom đi bỏ phiếu phải thận trọng, có lá phiếu ngay từ cái cấp và địa phương để mình chọn những người đại diện. Bởi vì những người đại diện này sẽ nói dùm tiếng nói cho mình là cấp cao hơn. Cái cuộc bầu cử vừa qua là cấp bầu cử tổng thống đó, thưa anh.
Dạ. Dạ thưa chị, tôi cảm ơn sự giải thích của chị đã giúp cho tôi hiểu thêm được cái vấn đề một chút. Tuy nhiên thưa chị, như hồi nãy chúng ta có thảo luận với nhau đó, là có một cái quyền lực đen ở đằng sau lưng. Thì khi có cái cử tri đoàn thì tôi có một cái ý nghĩ có vẻ cũng không được trong sáng lắm. Thế nhưng mà vẫn là một câu hỏi. Bởi vì thưa chị, mua lòng dân toàn quốc không phải là chuyện dễ. Nhưng mà nếu chỉ cần mua 270 phiếu cử tri đoàn, tôi nghĩ rằng có quyền lực đen họ có thể thực hiện làm thao túng ở đằng sau được. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà có lẽ nước Mỹ phải kêu là sửa đổi hiến pháp hay là sửa đổi lại luật lệ bầu cử thế nào cho nó hợp lý hơn, thưa chị. Đấy là cái ý nghĩ tô tiền của cá nhân tôi, thưa chị. Dù sao, chúng tôi xin cảm ơn cái lời giải thích của chị làm cho chúng tôi hiểu thêm được vấn đề một chút, thưa chị.
Vâng, thưa anh, chắc là mình có một chút lấn cấn ở chỗ này, có lẽ tôi cũng không chắc lắm là tôi có đúng hay không, cũng nhờ anh và quý thính giả để mà soi sáng dùng. Thưa anh, cái phiếu cử tri đoàn thì không ai mua được đâu anh ạ, tại vì là nó căn cứ trên cái phiếu bầu phổ thông của đại khối dân chúng ở trong cái vùng đó. Ví dụ như là California, thưa anh, tính trên con số tổng số dân và cái số đại biểu của họ trong quốc hội, thì họ có tất cả, xin lỗi anh, đại biểu của họ trong cử tri đoàn đó, thì họ có tới 55 phiếu cử tri đoàn. Cho nên nếu mà người nào đạt được số phiếu phổ thông cao nhất ở California thì đương nhiên là lấy chọn cái phiếu cử tri đoàn của California. Thế anh này, nó căn cứ như thế, tức là vẫn là ý dân đấy anh.
Vâng.
Thành ra mình nghĩ là cái vấn đề mua chuộc thì tôi cho là cũng không có dễ mà mua chuộc cử tri đoàn.
Nhưng thưa chị, theo sự hiểu biết của tôi đó, thì cái người mà được làm cử tri đoàn đó, thì họ lại là cái người được chọn lựa ở trong cộng đồng, trong địa phương họ ở.
Vâng, thưa đúng vậy, thưa anh đúng vậy.
Dạ vâng, thì nó, cái sự chọn lựa đó, thì thấy năm nay đó, cử tri đoàn có tên cả ông Bill Clinton, bên phía ông Trump thì có cả con trai ông cũng được làm cử tri đoàn, rồi ông Giuliani cũng là cử tri đoàn. Những người đó là được chọn lên bởi tên tuổi, bởi tài năng, bởi kiến thức, hay là bởi tiếng tăm, hay là bởi giàu có nữa. Thành ra thưa chị, chúng tôi nghĩ rằng cái việc tuyển chọn cử tri đoàn đó cũng có một cái gì đó làm cho người ta khó hiểu và có vẻ như không hợp lý. Thế nhưng mà thưa chị, vì sao? Đó cũng là một cái luật lệ, đúng là một cái filter, một cái màng lọc để mà thanh lọc lại. Bởi vì thưa chị, người ta có thể suy nghĩ rằng, thí dụ có một cô nào hát, cũng nổi tiếng mà cả nước thích cô á, mà vì cô ra cô ứng cử thì người ta đổ xô bỏ cho cô rồi, mà nếu không có một cái cử tri đoàn để mà thanh lọc thì tôi e rằng cái sự chọn lựa của quần chúng cũng là sai lầm, có thể là sai lầm, thưa chị.
Dạ vâng.
Dạ, thì đấy là cái suy nghĩ của cá nhân tôi, thưa chị.
Dạ vâng, xin phép đồng ý với anh.
Dạ, dạ. À, thưa chị, trong cái mùa bầu cử năm nay á, thì có rất nhiều phụ nữ gốc Việt để tham gia ứng cử vào các cái cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ. Và kết quả thành công thì khá cao, thưa chị, đặc biệt là ở vùng Phồn Căng. Thưa chị, tại Florida là có một nữ nhân vật hết sức là thành công mà khá nổi tiếng, đó là cô Stephanie Murphy, có chồng ngoại quốc, mà tên Việt là tên là Đặng Thị Ngọc Dung. Và cô ta đã thắng cử một cách rất là vẻ vang, phải đối đầu với một cái đối thủ dày dạn kinh nghiệm ở trong ngành lập pháp, đó là ông John Mica, 73 tuổi, và ông đã có hơn 20 năm làm dân biểu, và lần này là ông là tái ứng cử, như là re-elected, thưa chị. Và cái thắng lợi này đúng nó là một cái điểm son làm vẻ vang cho cộng đồng người Việt của chúng ta, thưa chị. Tuy nhiên, để xin được thỉnh ý chị là một cái chuyên gia về phụ nữ, quen thuộc với những cái đề tài về cái hạnh phúc gia đình, thưa chị, thì có điều gì lo nghĩ khi mà cái người phụ nữ đông phương dấn thân vào một cái xã hội quá nhiều thì sẽ là một cái đe dọa cho vấn đề mái ấm gia đình không, thưa chị?
Vâng, cảm ơn câu hỏi cũng rất là khó khăn của anh. xin anh tha đôi hai chữ chuyên gia. Mình đã hoạt động lâu năm trong cái ngành này nhưng mà chắc không bao giờ tự nghĩ mình là một chuyên gia cả. Thưa anh nêu lên trường hợp bà Stephanie Murphy. Tôi nghĩ rằng thứ nhất đây là một cái trường hợp làm vẻ vang cộng đồng người Việt là đúng ạ, một cái điểm son. Riêng cá nhân chúng tôi đó, thì thưa anh thực sự là chưa có, thì giờ mấy năm cũng vân bận quá, chưa có đi sâu để tìm hiểu về cái thân thế cũng như là cái biography đó của bà Stephanie Murphy. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là cá nhân bà cũng là một chuyên viên có trình độ, đang làm việc trong một cơ quan chính phủ, tức là bản thân bà đã là một người phụ nữ có học, có kiến thức, có khả năng. Nhưng bên cạnh đó thưa anh, cái điểm son này chúng ta chỉ được hưởng một nửa thôi. Còn một nửa là do cái last name mà Murphy đó thưa anh.
Dạ.
Tôi nghĩ là vì bà kết hôn với một người đàn ông Mỹ, cho nên là bà, cái quá trình hội nhập của bà vào cái xã hội Mỹ và cái văn hóa Mỹ, đồng thời một người cố vấn cho bà trong cái chính trường Hoa Kỳ là cái người bạn đời của bà, đã giúp rất nhiều trong vấn đề kháng cử của bà. Trước hết thưa anh là bởi vì theo cái cá nhân chúng tôi nhận xét một cách thô thiển thôi, thì thứ nhất ông John Mica là ông đã 73 tuổi, hơn 20 năm, tức ông là một dân biểu nhà nghề rồi đó thưa anh.
Dạ.
Nhưng mà vào cái thời điểm này thưa anh, cả nước Mỹ người ta chán ngấy những vị dân biểu ở lưỡng viện quốc hội, những đại diện dân cử, bởi vì cái cách làm việc lề mề, rồi nhất là những quý vị mà đã có một cái thâm niên lâu như thế, để có một cái tương lai về hưu an toàn và với nhiều lợi tức nó tốt đẹp cho mình, thì đây là cái lúc mà người dân người ta muốn thay đổi. Đó là cái lợi thế của bà về vấn đề địa lợi. Còn thiên thời thì anh mình không thể nào mà biết trước được, nhưng mà cái thiên thời thì bà có thể đoán được đây là cái lúc mà rất là thích hợp để bà có thể ra tranh cử, như là trường hợp của ông dân biểu Cao Quang Ánh ở trên Louisiana thì anh.
Dạ.
Trên năm mà người ta đã chán ngấy cái ông dân biểu ở trên đó.
Ông Mỹ Đen là người ta già. Dạ.
Dạ. Rồi tham nhũng ở thế này thế kia, mua quan bán thứ để khái vậy.
Vâng.
Thì ra là cái thời cơ, đó là cái thiên thời. Và cái địa lợi rồi thưa anh, cái nhân hòa nữa là bởi vì tôi nghĩ rằng là bà là cái người, như tôi thưa với bí thư đó, có những kinh nghiệm hội nhập tốt hơn chị em bạn gái khác và không có người bạn đời là người bản địa. Cho nên là đây là cái bài học của chúng ta. Khi mà chúng ta đã đến một đất nước nào rồi đó, thưa anh, cách tốt nhất là mình nên sống theo cái văn hóa của cái đất nước đó, cái sự vận hành xã hội cũng như là chính trị của cái đất nước đó, nếu thực sự mình muốn là cái tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho cộng đồng của mình, thì thưa anh mình phải làm như vậy. Nhưng mà cái gốc gác của mình, cái nguồn cội của mình, thưa anh, với một người có bản lãnh thì anh sẽ giữ được. Dù là anh đứng dưới cái spotlight của một cái sân khấu nào, vĩ đại cách mấy, xa lạ cách mấy, hào nhoáng cách mấy, anh vẫn là anh thôi. Cho nên tôi tin rằng là bà Stephanie Murphy, bà sẽ không có cái sự, tất nhiên là cái khoảng thời giờ mâu thuẫn giữa sự cống hiến cho xã hội, cho cái con đường công danh của mình và cái mái ấm gia đình, sẽ phải có cái sự nó điều hợp một cách nó quân bình. Thì tôi chắc là bà có cái sự ủng hộ của người bạn đời của bà, đó là sự thuận lợi thứ nhất. Cái thuận lợi thứ hai tôi tin chắc là một người phụ nữ thực sự là có kiến thức, có trình độ, có văn hóa, thì bà có đủ cái bản lãnh để mà giữ được cái nguồn cội của mình. Cho nên là khi mà bà đã thấy là bà đã hội nhập đủ với sự giúp đỡ của người bạn đời, cái khả năng riêng, bà muốn là cái tiếng nói để mà binh vực cho cái cộng đồng gốc của mình, thì thưa anh đó là một cái việc làm hết sức đẹp đẽ. Mà tôi tin chắc là những bạn gái khác nếu mà muốn có cái tiếng nói để mà có thể giúp đỡ cho cộng đồng chúng ta sánh vai với các cộng đồng bản địa, những cộng đồng sắc dân khác, thì chúng ta nên đi vào cái con đường này, đi vào lưỡng viện quốc hội. Thì chúng ta sẽ có những cái tiếng nói nó đàng hoàng và nó tư cách và nó có cái trọng lượng. Thế anh, tôi nghĩ là không có điều gì trở ngại với bà Stephanie Murphy đâu.
Dạ. Dạ. Vâng, thưa chị, xin phép được góp lời với chị trong cái về tiểu sử của bà Stephanie. À, dạ. Theo những cái tài liệu mà chúng tôi được đọc được mà biết qua Internet đó, thì là bà là một thuyền nhân khi vượt biển ra đi thì đến Mỹ thì mới có 6 tháng tuổi thôi. Và sau đó đó thì hiện giờ bà là một công chức của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra lại còn được một cái sự nâng đỡ hết sức đặc biệt, như chị nói là làm sao sống ở với cái xứ này đó, thì phải có cái sự nâng đỡ đó thưa chị. Thì bà lại được ông Obama là người giới thiệu, và bà đã từng được đọc diễn văn ở Đại hội Đảng Dân Chủ thưa chị. Và thành với những cái thành tích đó, đúng như lời chị nói, đúng là thiên thời địa lợi, gặp được tất cả những cái ưu đãi để đi vào cho cái con đường mới của mình thưa chị.
Vâng, thưa anh, nếu mà một phụ nữ khác thì ở ngay cái vị trí cũng đã là sáng sủa lắm.
vâng.
Của Tạ Thị Ngọc Dung. Mà nếu không có ông Murphy thì tôi chắc thì connection với Bạch Động không có được dễ dàng vậy.
Đúng là vậy đấy chị. Dạ.
Thành là cái vấn đề mà bà hội nhập và cách thành công vào xã hội, tức là với người phụ nữ này tôi nghĩ là rất là biết cách ứng dụng cái nguồn cội của mình với lại cái nơi mà mình phải hội nhập vào một cách rất là đẹp đẽ, quân bình và nó phải nói là sáng láng đó.
Vâng.
Là một tấm gương tốt cho phụ nữ của chúng ta ở thế hệ của bà, dạ. Trẻ hơn bà.
Vâng. Đúng như vậy thưa chị, tôi thấy ngay cả trong thế giới nghệ thuật đó thưa chị, tôi thấy ngày xưa danh tài tử Sammy Davis thưa chị của Mỹ đen đó thưa chị, ông ta nổi danh lên là nhờ có bà vợ Mỹ trắng thưa chị, đấy cũng là một cái con đường để mà chúng ta tiến thân đó thưa chị. Thưa chị, xin phép chị được đặt câu hỏi kế tiếp đối với chị. Thưa chị, cái thiên chức của người mẹ đúng như là cái bản nhạc của Yvonne, tức là thật bao la như biển Thái Bình. Mà cái vòng tay của người mẹ là cái nơi ẩn náu an toàn nhất cho những đứa con. Nếu người mẹ mà bị ràng buộc quá nhiều trách nhiệm với công việc ở ngoài xã hội, liệu họ có thể chu toàn được cái bổn phận giữa gia đình và xã hội được không thưa chị?
Thưa anh, đây là một vấn đề mà nhiều người phụ nữ không có vượt qua được. Nhưng mà nhiều người phụ nữ không vượt qua được không có nghĩa là tất cả phụ nữ ở trong hoàn cảnh này không vượt qua được cái sự mất quân bình ở giữa cái thời gian cho gia đình và thời gian cho sự nghiệp. Nhưng mà thưa anh, nếu mà một cái người phụ nữ mà tôi tin chắc rằng là với cái ý muốn cống hiến cho xã hội mặt này mặt khác và cái vai trò làm mẹ và cái đàn con của mình lấy cống hiến tốt nhất cho xã hội thì hai cống hiến nó phải ngang hàng nhau. Cho nên là với người mẹ dù bận rộn cách nào thưa anh, mà nếu thực sự mình muốn dành thời gian cho gia đình và con cái thì vẫn có những khoảng thời gian giá trị. Và tôi cho rằng là ngay cả cái việc làm và cách sống của người mẹ dù không kề cận con như những bà mẹ bình thường khác, nhưng mà những cái giờ phút hiếm hoi hay ngay cái việc làm của bà cũng có thể, tôi không biết dùng chữ gì gọi chữ inspire đó, có thể gợi cảm hứng cho các con của mình như là một cái mẫu mực, cái role model như mình thường nói đó, cái mẫu mực cho con cái. Thành ra là vấn đề là cái mình có đi theo cái ánh sáng sân khấu nhiều quá hay không. Cả những lúc mà mình không đáng xuất hiện ở dưới ánh đèn sân khấu mình cũng xuất hiện, thì thưa anh chắc chắn là anh không thế nào anh quên mình được cái thì giờ giữa sự cống hiến cho sự nghiệp và cống hiến cho gia đình. Nhưng mà nếu mà anh đánh giá đúng những cái ưu tiên trong đời mình và mình phân chia thời gian thì anh vẫn có thời gian để phân chia. Và tôi tin chắc rằng là người mẹ vẫn làm tròn cái trách nhiệm của mình thưa anh.
Dạ. Dạ thưa chị, bây giờ thì chúng tôi xin phép chị cho tôi được lạc đề một chút. Vì biết chị, chúng tôi không dám dùng chữ chuyên gia nữa, thì chúng tôi xin chị biết chị là một tâm lý, nhà tâm lý của một phụ nữ, và xin chị cho phép tôi được hỏi một câu hỏi, nếu có lạc đề thì xin chị bỏ qua cho. Dạ. Thưa chị, có một cái điều bất công dưới cái vòng trời này, từ Đông sang Tây và từ Âu sang Á đó, là khi cái người đàn ông ngoại tình đó, thì cái hình phạt từ luật pháp cho đến lương tâm thường được giảm khinh, xem nhẹ, và đôi khi có thể được coi như là chuyện thường tình thưa chị. Tuy nhiên ngược lại đó, khi một người đàn bà can tội ngoại tình đó, thì từ luật pháp cho đến phong tục tập quán dư luận vô cùng khắc nghiệt, nào là từ ném đá, hỏa thiêu, cạo đầu bôi vôi, lôi gia đình làng bêu rếu làm nhục, rồi đấm bè chuối thả trôi sông vân vân và vân vân. Thưa chị, cùng là con người, tại sao lại có sự phân biệt đối xử này thưa chị?
Vâng, thưa anh, trong những cái hình phạt mà xã hội dành cho người đàn bà ngoại tình thì ở cái thế kỷ chúng ta đã giảm đi nhiều lắm. Thế nhưng mà có điều rằng là cái người đàn bà ngoại tình tựa như là một cái con chiên đi lạc, sẽ không bao giờ được đón nhận trở lại trong cái chuồng của nó. Thì thưa anh, cái đó có. Và anh không phải là người đầu tiên hỏi chúng tôi câu này, bởi vì khi chúng tôi phụ trách một cái mục trả lời thư bạn đọc ở trên các tạp chí cũng như trên các làn sóng phát thanh, thưa anh, tôi đã phải trả lời câu hỏi này nhiều lần. Thì thưa anh, chúng tôi mà thường thường các chị đặt ra anh nhé, các bà đặt ra chứ phải các ông đặt ra. Thì thưa anh, tôi xin thưa thế này, không biết là quý khán giả và anh nghe có được tai không, nếu không thì tôi cũng lại phải giống như anh. Xin lỗi. Thưa anh, tôi cho rằng cái vấn đề ngoại tình đó, giữa đàn ông và đàn bà nó có cái điểm khác nhau. Cho nên là những ai mà nói rằng là ông ăn chả, bà ăn nem, thì tôi xin thưa rằng chớ bao giờ dùng cái công thức đó. Bởi vì ông ăn chả thì không sao cả, nhưng mà bà ăn nem thì thấy ngay cái hậu quả. Bởi vì đàn bà chúng tôi bản chất trời sinh ra, thưa với quý thính giả và thưa với anh Hồng Phúc, chúng tôi rất là mỏng mạnh, Thế nếu mà chúng tôi mà giàu dã như các ông đó, thì chúng tôi không thể nào mà toàn vẹn được. Cho nên nếu mà cứ bắt giết các ông để mà các ông đi ăn trả chúng tôi, lại bắt giết đi ăn nem, thì cái người thiệt hại đầu tiên là bản thân chúng tôi, chứ không phải là các ông để mà được trả thù đâu. Thế cho nên là cái chuyện đó tôi xin thưa là về bản chất có cái sự khác nhau. Bây giờ về những cái vấn đề xã hội thì thưa anh thế này, khi mà người đàn ông mà đi ngoại tình đó, thì thưa anh tôi đoan chắc với anh 1000% rằng là không có ông nào mà toàn tâm toàn ý trong cái vấn đề ngoại tình đâu. Họ canh cánh bên lòng đấy, nói dối vợ thành thần ra đủ thứ, nhưng mà trong nỗi lòng vẫn có một chút ngần ngại, thế mình đã làm cái gì đó nó không có đúng. Là bởi vì người đàn ông ngoại tình là bởi vì cái bản chất của họ là những người thợ săn từ cái thời hồng hoang, đi kiếm thú, đi kiếm thịt để nuôi gia đình. Họ lúc nào cũng có những con mồi mới cả. Đó là cái bản chất của người đàn ông. Thế cho nên là thưa anh là bạn đâu thì sâu đấy, vui đâu chầu đấy, ví dụ như vậy. Đi ăn bát mì cũng chẳng bao giờ nhìn cái tô họ dọn cho mình là tô sứ, tô sành, tô giang châu hay là gì. Ăn bát mì là thấy thèm, thấy đói là ăn thôi. Nhưng mà đàn bà chúng tôi mà khi mà ngoại tình thì thưa anh chúng tôi toàn tâm toàn ý. Không bao giờ có cái sự hững hờ, không bao giờ có sự thuận tiện, xong rồi bỏ, không có. Người đàn bà mà khi mà chấp nhận lừa dối chồng, đi với một người đàn ông khác, thậm chí thưa anh làm những cái hành động gọi là lên giường đi, thì phải toàn tâm toàn ý lắm. Bởi bình thường ra mà chúng tôi không có tình ý với ai đó, thì đứng gần nữa, thưa anh đứng gần quá chúng tôi cũng đã thấy ngại cơ. Bởi vì tự nhiên nó có một cái, ta bảo là cái gì thưa anh, thì ta bảo là thiêng liêng quen chậu, vợ chồng quen hơi. Mình đứng gần một người đàn ông nào mà không phải là chồng mình, mà gần đến mức độ mà mình thấy cái hơi người đàn ông đó, thì tự nhiên mình thấy là mình cái biên giới nó đã không được rồi. Thế mà khi mà mình đã lên giường một người đàn ông rồi thì thưa anh phải nói là người đàn bà phải là toàn tâm toàn ý. Cái vấn đề mà chưa giải quyết được hôn nhân hay là chưa giải quyết được cái sự trắc trở giữa hai người đàn ông là vì chưa có thời cơ thuận tiện thôi. Cho nên vì lẽ đó mà người đàn bà khó được tha thứ hơn, là bởi vì họ làm được gì mà họ ý thức để họ làm thì khó tha thứ lắm. Còn đàn ông đó, thì anh nhiều khi tôi thưa đó, 10 trường hợp ngoại tình hết 9 trường hợp là lúc nào cũng ăn năn. Nhưng mà nếu mà người vợ không hiểu cái điểm ăn năn đó để mà giúp cho chồng có thể có cơ hội quay lại mà sớm tới mà làm tới thì ông ấy sẽ đi luôn. Là bởi vì tôi hay nói đùa với các chị bạn gái chúng tôi bảo là các bà có giận các ông thì làm ơn mang chăn gối ra phòng khách để nhé, đừng mang ra cửa. Phải mang ra cửa là có người chứng mất. Thành ra người đàn ông mà nếu mà có ngoại tình thì chỉ để phương diện tinh thần thì anh đúng là làm cái người vợ mình đau khổ. Nhưng mà nếu mà cái người vợ nghĩ rằng là trong khi mà ông đến với cái người kia đó, mình cứ tưởng tượng ra cảnh là chắc ông ấy vui vẻ lắm, ông ấy đầm ấm lắm, ông ấy mặn nồng lắm, không đâu. Họ cũng cãi nhau chí chát đấy, họ cũng gây gổ nhau, họ cũng có lúc giận hờn nhau chứ phải không đâu. Thành ra là mình thấy cái người vợ buồn là vì mình tưởng tượng nhiều quá mà mình buồn. Thế còn cái sự thật mà nó xảy ra với người vợ thế nào nó cũng xảy ra tương tự như thế với cái người tình ở đằng kia. Có khi còn khó khăn hơn là do cái sự mè nheo, do cái thời giờ bị hạn chế, do vấn đề phải dối vợ, dối con. Một cái nó ẩn nức lắm, thành ra cái người đàn bà kia cũng không chắc đã được hưởng toàn vẹn cái hạnh phúc như là mình, người vợ ở nhà mà nghĩ ra đâu. Cho nên trong mọi trường hợp tôi cứ khuyên các chị hãy tìm hiểu cái lý do vì sao mà các anh đi lạc đường như thế. Thì nếu còn cơ hội thì cho các anh có cái cơ hội để mà quay về. Hay là nếu mình có thiếu cái gì mà mình chưa có bày tỏ ra hết, mình chưa có chuyển dương được hết những cái năng khiếu, những cái mà tốt đẹp ở bên trong mình, thì đây là lúc các chị nên nhìn vào mình và mình bày tỏ nhiều hơn. Thì tôi chắc rằng cái vấn đề ngoại tình nó sẽ không có đặt ra, nhưng mà cái vấn đề mà chung chạ với đàn ông với đàn bà thì anh biết rằng cái chuyện đó nó không thể nào mà tránh được. Thế nào cũng có, nhưng mà cái người đàn bà nhìn cái vấn đề đó là ngoại tình, thực sự là ngoại tình, tức là yêu lắm, yêu không thể nào mà buông nhau ra được, hay là vì một cái sự cám dỗ nào đó vào một lúc nào đó, hai cái nó khác nhau. Nếu thực sự mà ngoại tình mà đi đến một chỗ mà không thể nào ngăn nhau được nữa thì thưa anh, người đàn ông cũng sẽ giải quyết, còn người vợ cũng sẽ là cái người giúp cho người chồng giải quyết vấn đề này. Nhưng mà nếu mà không thì nó chỉ là một cái chuyện đi ăn mì ăn phở, lúc đói thì ăn cơm mãi ở nhà cũng chán, bình dân người ta thường nói với nhau như vậy. Thì tôi không đặt nặng cái vấn đề là cái người chồng ngoại tình mà có thể một lần là tan cửa nát nhà, nhưng mà cái người đàn bà mà ngoại tình tôi xin thưa lại là bởi vì khó được tha thứ. Là bởi vì phụ nữ chúng tôi thì toàn tâm toàn ý trong khi làm cái công việc đó. Thế cho nên là có cái vấn đề khó được tha thứ. Nhưng mà thưa anh Hồng Phúc, nhân tiện đây cũng xin thưa với anh là trong cái dịp mà chúng ta phải bỏ nước ra đi để mà trốn chạy cộng sản đó, thì con đường vượt biên là con đường, vượt biển là con đường mà phổ thông nhất, nhiều người đi nhất, thì thưa anh có những chuyến vượt biển không may gặp những hải tặc, thì các chị ở trong trường hợp đó thưa anh không làm sao được. Nếu mà bây giờ người chồng mà phản ứng thì nó ném nó vứt xuống biển, là nhẹ nhất là nó vứt xuống biển, còn không thì nó chém đầu, nó chặt tay chặt chân, nó cũng giết thôi. Thì thưa anh, bây giờ nếu mà các chị chết, các anh tại sao các anh không bênh vực vợ con để các anh không chết đi mà sống để mà nhìn thấy vợ con như thế? Thì các anh lại xét lại các chị, tại sao các bà không cắn lưỡi đi mà lại sống để cho tôi phải chứng kiến cái cảnh vợ bà như thế? Thì thưa anh, cái chuyện đó là quá đáng. Bởi vì cái đó nó không phải là cái vấn đề dơ bẩn về cái thể xác của người phụ nữ, mà nó là một cái hoàn cảnh nó xô đẩy đến cái chỗ đó. Thành ra là vợ là chồng thì mình phải thấu hiểu và mình phải vượt qua. Thưa anh, cái ngày mà tôi còn ở lại Việt Nam và cũng vì sinh kế tôi phải ra chợ trời buôn bán để kiếm thêm nuôi các cháu, thì chính bản thân tôi đã tiếp xúc được hai nữ tu. Và thưa anh, họ không mặc áo dòng, nhưng mà cái thánh giá nhỏ ở trên ngực họ cho tôi biết họ là nữ tu. Với lại cái phong cách các bà sơ mình nhận ra ngay anh ạ.
Dạ.
Thì các bà cứ đi quanh đi quẩn ở chỗ tôi một lúc, xong xem chừng nhìn thấy tôi, các bạn cũng là dưới người hiền lương, thành hai bà mới ghé lại, mới hỏi tôi có bán thuốc ngừa thai không. Thì thưa anh, tôi rất lấy làm lạ, không biết tại sao mà các sơ lại đi mua thuốc ngừa thai. Thì các bà nói rằng là tôi mua dùng cho những người bạn chuẩn bị vượt biên. Đấy, anh thấy không?
Dạ.
Thành cái lần ngộ biến như phải tùng quyền. Đàn bà chúng tôi có những cái mà chúng tôi can đảm mà làm, nhưng mà biết rằng là mình làm một cách nó với chính nghĩa, nó đường đường chính chính, và đó là một cái khổ nạn mà không ai muốn cả, nhưng mà nếu mà phải trải qua, chúng tôi chấp nhận trải qua để đi đến một cái kết quả nào đó, một cái tốt đẹp hơn. Chúng tôi được như là hai bà sơ thì được cái tự do để mà thờ kính Chúa và làm cái việc tông đồ. Còn những người đàn bà khác thì anh, chúng tôi chấp nhận, bởi vì con cái chúng tôi có thể thành thân ở xứ người, mặc dù chúng tôi cũng muốn như vậy. Nhưng mà nếu nó xảy ra, mà nếu mà các ông chồng mà can thiệp quá, thì trước hết là các cháu có thể mồ côi cha, chúng tôi có thể mất cái người chồng, mà kết quả chúng tôi vẫn bị ức hiếp như thường. Thành ra phải chấp nhận cái chuyện là cái người chồng đứng nhìn không làm gì được, mà người vợ thì cũng không làm sao mà cứu được cái chuyện đó, và phải coi như là một cái hoạn nạn mà gia đình phải trải qua, cho nên buông tha nhau. Tôi thấy nhiều người chồng không vượt qua được cái khó khăn tâm lý này, và nhiều người vợ cũng tự xử mình. Thế anh, khi đến Mỹ rồi đó thì các bà tách riêng ra, không có chung chăn chung gối với chồng nữa, và gần như là họ cũng không còn giữ được cái hôn nhân. Tuy rằng họ cũng bỏ nhau trên giấy tờ, thế nhưng mà họ cũng bỏ nhau trên đời sống bình thường đó thưa anh.
Yeah.
Thật này, tôi thấy này làm cái oan khuất rất nhiều cho nhiều gia đình trong cái khổ nạn mà vượt biển mà đồng hương chúng ta đã phải trải qua ở cuối thế kỷ 20 đó thưa anh.
Vâng. Dạ thưa chị, chúng tôi cũng xin được góp ý với chị một phần qua những cái lời chị trình bày, để chúng tôi cũng thấy ra được một vài cái khía cạnh của cuộc sống đó thưa chị. Tôi có một người quen cũng khá thân, một người bạn. Thế thì thưa chị, đúng, ông đó cũng thuộc vào cái loại tuật là thích đi ăn phở, đôi khi thì cũng lén đi ăn phở thưa chị. Nhưng mà tôi đến một cái lúc mà cái mối tình của ông tương đối nó đã sâu đậm rồi đó, thì thưa chị, bà vợ ông đó nói với ông một điều là bây giờ anh mê nó quá rồi.
Vậy.
Anh đi theo nó, anh cứ đi đi. Nhưng mà mai mốt ông già thì ông trở về đây với tôi.
Vậy.
Thưa chị, cái lời nói đó đó, để tôi muốn đáp lại cái điều chị nói là các bà có ôm gối thì ôm ra phòng khách, chứ đừng ôm ra ngoài cửa. Cái lời nói đó đã kéo được ông chồng trở lại, và để nó phá vỡ được một cái điểm, cái điều có thể làm tan nát gia đình, đúng như lời chị nói đó thưa chị. Thành ra do đó cái người phụ nữ mà đôi khi biểu hiện những cái sự ghen tuông hay là cái sự tranh đấu để giữ lại cái người chồng của mình thưa chị, cũng thiết thiết và tế nhị và cần thiết trong cái nghệ thuật của mình thưa chị.
Thưa anh, để xin phép anh để thưa anh hai chữ nghệ thuật anh vừa dùng đó.
Vâng.
Anh dùng chữ nghệ thuật thì cũng không sai đâu, nhưng mà tôi cho rằng là tất cả cái sự gắn bó giữa một đôi vợ chồng vì cái nghĩa vụ thiêng liêng, vì những cái điều mình hiểu thấu nhau, con người có những cái nhược điểm đó thưa anh.
Vâng.
Thành ra vợ chồng thì phải chia nhau cái hoạn nạn, thì tôi cho rằng chính cái nhận thức đó nó khiến các chị có đủ cái can đảm cũng như cái đại lượng để mà hiểu được những cái khuyết điểm, những cái yếu ớt của người đàn ông, để mà có thể mình nhìn thấy một cái nhìn nó nhân bản hơn đó thưa anh.
Vâng.
Thì mình sẽ cứu vãn được, mà không phải cho vợ chồng mà thôi, cho tuổi già của nhau mà cho con cái nữa thưa anh.
Dạ.
Dạ vâng, xin tiếp tục ạ.
Dạ vâng, thưa xin chị một cái câu hỏi sau cùng. Thưa chị, hôm vừa rồi khi mà đọc cái diễn văn từ chức và để chúc mừng ông Phương thắng cử đó, bà Clinton có nêu lên một, bà có gửi một vài lời nhắn gửi với những chị em, nhất là những chị em phụ nữ trẻ, là nên dấn thân và nên làm để cho người ta thấy rằng chúng ta đã có mặt ở trên cái cái trái đất này. Thưa chị, hôm nay trong cái cuộc phỏng vấn này, chúng tôi cũng muốn được xin nhân cơ hội này, xin chị cho một vài lời nhắn nhủ với các bạn trẻ, nhất là những các bạn mà đang lớn lên trưởng thành ở xứ người, bị tách rời cái ngội cuồn văn hóa của dân tộc chúng ta. Xin chị cho những cái lời khuyên gì, làm một cái guideline, làm một cái lời hướng dẫn cho các người bạn trẻ của chúng ta phải làm sao để có thể tiến bước ở trên con đường xã hội ở xứ người, đồng thời là vẫn giữ được cái bản cái phong tục tập quán và cái nền nếp văn hóa của dân tộc chúng ta, thưa chị.
Vâng, thưa anh, nếu mà nói là cái guideline thì chắc là chúng tôi không dám. Và như anh nói đó, mỗi một thời đại nó có những cái giá trị xã hội khác nhau. Ở những cái quan điểm về trinh tiết, về thủy chung, về cái vai trò người vợ, người mẹ nó khác nhau. Tuy nhiên mà thưa anh, tôi tin rằng tự chung thì trên mặt đất này vẫn có hai người, một ở phía nam, một ở phía nữ. Nếu mà nói một cách theo tôi dùng cái danh từ có tính cách sinh vật học thì anh là một giống đực, một giống cái, để chúng ta kết hợp với nhau và sinh sôi nảy nở để mà duy trì nòi giống. Thì thưa anh, tôi tin chắc rằng là trong đáy lòng bất cứ một người phụ nữ nào, dù là thành công cách nào trong một xã hội nào, thì anh cái tiếng nói mà nó trong trẻo nhất, mà nó bền vững nhất, mà nó là cái sự sống của người phụ nữ đó, trải qua năm tháng, trải qua tuổi tác, bất chấp là mình giỏi giang đến đâu, mình yếu kém đến đâu, thì thưa anh, đó là tiếng nói của cái tình thương yêu. Bởi vì nếu mà chúng ta thực sự thấy sau cùng, sau tất cả những cái mà mình đến cái bức màn sân khấu nó kéo lên rồi nó hạ xuống, cái gì còn lại khi mà đèn sân khấu tắt rồi, những hàng ghế chống khán giả đã đâu về đấy hết rồi, thì anh còn lại trong sự chống vắng đó là cái gì? Là cái tình yêu, cái vẻ đẹp, cái nghệ thuật mà mình đang diễn xuất mỗi ngày trong đời sống của mình. Thì thưa anh, nếu mà mình có một cái ý nghĩ như vậy, mình yêu cái vẻ đẹp đó, yêu cái tình yêu trên đời đấy, thì anh, mình không bao giờ có cái gì là quá đà cả. Và xã hội nào người phụ nữ chúng tôi cũng là cái bông hoa vừa đẹp vừa tỏa hương. Mà nếu mà quý anh mà còn tạo cơ hội thì chúng tôi có thể là những cái bóng đèn ở trong nhà, vừa sửa ấm vừa soi sáng. Nói tóm lại, thưa anh, là cái người phụ nữ là cái người mà trời sinh ra như là một cái sự mềm dẻo để có thể nó tạo vá vào những cái vỡ, do cái cứng rắn của cái người đàn ông mà nó bị hư hao trong đời sống, thì nó hòa nhập với nhau, thưa anh, nó sẽ là cái hòa nhập toàn vẹn. Và xã hội nào, thời đại nào cũng là một cái kết hợp nó tốt đẹp như vậy. Nếu thực sự mình hiểu được hết cái ý nghĩa của đời sống, cái ý nghĩa của nam giới, của nữ giới đến với nhau và để mà tạo dựng cái gì và làm cái gì trong cuộc đời này, khi mà mình một mai kia mình không còn nữa, thì những thế hệ đi sau thì anh vẫn tiếp nối cái đó. Thì tôi cho rằng cái vẻ đẹp, tình yêu là cái hạt nhân cũng như là cái gắn bó mà bất cứ thời đại nào, bất cứ người phụ nữ là trong cái hoàn cảnh nào, nếu mà thực sự ý thức được đầy đủ cái đó thì anh vẫn đi đẹp cái con đường đó một cách tốt đẹp. Mà mình không nói là những người tồn cổ, nghệ cổ hay những người theo mới, những người đột phá, thưa anh, không. Dù đột phá, dù nghệ cổ, thưa anh, trong đó cái tình yêu là một. Và cái sự gắn bó, tôi nói là mình bổ túc cho nhau giữa nam và nữ. Mà với một cái sự thấu hiểu, thì thưa anh, tôi chắc là cái thế mà cái gắn bó đó không bao giờ nó bị suy xuyển đâu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Bùi Vĩ Trà hôm nay đã cho một cuộc trò chuyện vô cùng hữu ích và chúng tôi rất lấy làm tâm đắc. Chúng tôi hy vọng thính giả nghe chương trình này cũng đồng thuận với chúng tôi. Chúng tôi một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chị và ước mong sẽ được chị cho phép lâu lâu được mời chị cùng chung thảo luận với nhau để chúng ta cống hiến cho thính giả những cái điều hữu ích trong tương lai, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Phúc rất là nhiều. Lời đầu tiên là xin quý khán giả cũng lượng thứ, nếu chúng tôi phát biểu có điều gì nó không vừa ý hay là nó hơi quá đáng, hãy xin cho chúng tôi được lãnh hội. Và thưa anh, thực sự thì được có dịp chuyện trò với nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Và thưa anh, cái hơi ấm của đồng loại bao giờ cũng là một cái điều mà chúng ta cần hơn cái gì hết ở trong cái cảnh đời tha hương như thế này. Cảm ơn anh Hồng Phúc rất là nhiều, bữa con còn nhiều dịp để được làm việc với anh. Và đời sống thì anh lúc nào cũng đẹp, vấn đề chúng ta có thực tế được cái đẹp đó hay không.
Dạ.
Nếu không chịu ổn lắm anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
Xin dạ, kính chào anh ạ.
Dạ, xin được kính chào chị. Dạ. Dạ, thưa chị.
Chương trình Thế giới ngày nay do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 1 giờ trưa. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.